Làm như thế nào để chúng ta có thể làm như thế nào để chúng ta có thể lắng nghe Pháp và làm như thế nào để chúng ta có thể giảng dạy Pháp?
So here it talks about how to teach the Dhamma and how to listen to Dhamma. So day three. So maybe we'll start from there. Okay.
Dạ, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại bài của ngày thứ ba là làm sao để chúng ta lắng nghe Pháp và làm sao để chúng ta có thể giảng dạy Pháp.
Okay, so generally, whenever you practice, when you started learning the Dharma, so you have to know that how you have to listen to Dharma.
Dạ, và chúng ta sẽ biết được là làm sao để chúng ta có thể lắng nghe Pháp.
So that's the one thing. So now the other thing is that now you can look at the liberation of palm. So it talks about that listening the Dharma. So way of the how you have to listen the Dharma.
Dạ, và chúng ta cũng có thể nhìn vào sách giải thoát trong lòng tay thì chúng ta nhìn ở phần là làm sao và cái cách thích hợp để cho chúng ta có thể lắng nghe Pháp.
Actually, generally, now you have to learn that when you way of the listening the Dharma. So first you think the listen the Dharma. Every Dharma's are 3 points is important. First thing is the listen and the study. Okay. When you study Dharma, first thing is you have to listen. Okay. The listening and the studying the Dharma is the first step. After that, then you have to analyzing the Dharma is the second step. Third is you have to come to the meditate. These three steps you have to follow when you study the Dharma.
Dạ, và cái cách làm sao để chúng ta có thể lắng nghe được Pháp thì nó sẽ có 3 bước. Cái bước thứ nhất, cái phương pháp thứ nhất là trước tiên là chúng ta sẽ phải lắng nghe và sau đó chúng ta sẽ học Pháp. Và tiếp theo bước thứ hai là chúng ta phải phân tích. Và bước thứ ba là chúng ta phải đưa vào hoặc gọi là thiền hoặc là chúng ta ứng dụng vào.
Okay, so these are the quite important for the Dharma, every of the Dharma study. Okay, so three things you have to start with the 3 points. Okay, first you have to listen and the study, number one. Then you have to go number two, the analyzing. Then the number three, then you have to meditate.
Dạ, và cái điều này nó sẽ rất là quan trọng cho chúng ta bắt đầu học bất cứ một cái pháp nào thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu với lại 3 điểm này. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải lắng nghe, chúng ta học hỏi, và điểm thứ hai là chúng ta cần phải phân tích, và điểm thứ ba là chúng ta cần phải thực hành, chúng ta ứng dụng, chúng ta đưa vào thiền.
So that's why the first thing you talk about how you have to listen to Dharma.
Dạ, và đó là cái cách mà làm sao để chúng ta lắng nghe pháp.
So now the first thing is when you listen to Dharma, so that's why it's called that there are the two things it mentioned about a way of the listening Dharma. The first thing is what kind of the attitude you should have it when you listen to Dharma.
Dạ, và có những cái phương cách là làm sao có những cái cách gọi là phù hợp hoặc là cách thích đáng để cho chúng ta có thể lắng nghe Pháp thì điều đầu tiên là cái thái độ của chúng ta.
Number one of the attitude of the when you listen to Dharma, the first important thing.
Dạ, và cái điều quan trọng đầu tiên đó chính là thái độ của chúng ta khi chúng ta lắng nghe Pháp.
First important thing is how you look at the Dharma. Always look at the Dharma as the medicine.
Dạ, và chúng ta nhìn nhận giáo pháp như thế nào khi mà chúng ta lắng nghe pháp, chúng ta phải nhìn nhận giáo pháp như là một cái phương thuốc, như là thuốc cho chúng ta.
Who needs a medicine?
Dạ, ai cần thuốc à?
Sick people need that medicine. When you overcome the sickness, when you become the healthy, you don't need a medicine. Dharma is exactly the same. You look at the Dharma as the medicine. You learn it and you practice it to help you to overcome the mentals, the all the pains and the mentals. I mean the pain and the mental, the suffering. When you overcome it, then you don't need a Dharma at all.
Dạ, và như vậy thì chúng ta thấy là những ai sẽ cần thuốc, bởi vì người cần thuốc nghĩa là người bệnh, là khi mà chúng ta đang bệnh. Còn đối với lại những người đã khỏe mạnh thì họ sẽ không cần thuốc nữa. Và khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta xem như là phương thuốc thì chúng ta cần đưa vào họ, chúng ta học và chúng ta sẽ thực hành thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể giải quyết, để giúp cho chúng ta điều trị được những cái căn bệnh về tâm thức của chúng ta. Thì khi mà chúng ta hết khổ đau thì chúng ta sẽ không còn cần đến thuốc nữa.
So that's when they talk about a six attitude you have to develop. The attitude is of six attitude. The first attitude you have to develop that You have to develop the Dharma as the medicine and yourself as a patient. Two things that this is that's among the six attitudes, the first attitude and second attitude. Okay.
Dạ yeah, và như vậy thì có 6 cái thái độ để cho chúng ta lắng nghe pháp. Thì cái thứ nhất đó chính là chúng ta phải xem giáo pháp như là thuốc, như là diệu dược. Còn cái hai là chúng ta phải xem chính bản thân chúng ta như là người bệnh.
So whether you are the patient or not is not a physically pain. Okay, you are having a lot of the mental sickness, like a stress, anxiety. Everything is a mental sickness.
Dạ, và chúng ta không phải là chỉ nghĩ là về bệnh nhân là cái người mà đau bệnh về thân thể, mà chúng ta hãy nhìn nhận là ở những cái căn bệnh của chúng ta đau bệnh về tâm thức và về những cái tinh thần của chúng ta, bởi vì chúng ta có rất là nhiều vấn đề về tinh thần giận dữ hoặc là cho chúng ta có những cái căng thẳng.
Can you focus very well 2 minutes on the what you are studying and what you are work? Can you focus, fully focus 2 minutes, 3 minutes? Can you focus?
Yeah. Ví dụ như khi về cái khả năng tập trung của chúng ta, liệu trong khi mà chúng ta làm việc, chúng ta làm bất cứ gì đó, liệu chúng ta có đủ cái khả năng để chúng ta tập trung trong khoảng 2 phút, 3 phút được hay không?
If you cannot focus well, you call that. That will call the mental disorder. Have you heard the attention deficit mental disorder? ADH. That is a sickness. In the modern science, in the modern medical science, it is a sickness.
Dạ, và nếu như mà chúng ta không có được cái khả năng để mà chúng ta có thể tập trung được chỉ trong vòng 2-3 phút thôi, thì đó cũng là một cái căn bệnh liên quan đến về cái tinh thần của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta không có được đủ cái khả năng để tập trung. Chúng ta có thể nghe đến cái cụm từ gọi là ADA, đó cũng là một cái căn bệnh.
So when you feel the stress, very small things, when you feel anxiety of the small things, all these are from the medical science. It is a mental disorder, sickness. So that's why that is not a new thing. Buddha told the 2,500 years back, these all the mental sickness and the mental sickness, that's why you need a Dharma to overcome it. Once you overcome it, then you don't have need a Dharma at all.
Và khi chúng ta thấy rằng chúng ta gặp phải những cái căng thẳng, những cái lo lắng, thì lúc đó là cái tinh thần của chúng ta nó sẽ rối loạn. Và cái điều này nó chính khi mà tinh thần của chúng ta nó bị rối loạn như thế, đó cũng chính là những cái căn bệnh. Và cái điều này Đức Phật cũng đã từng nói pháp cách đây mấy ngày hơn 500 năm, hơn 2.500 năm. Và nếu như mà chúng ta giải quyết được những cái điều này, thì chúng ta không còn bệnh tật, chúng ta không còn những cái lo lắng đó nữa, thì chúng ta sẽ không cần đến giáo pháp nữa.
Right now, the biggest mistake is you are having a lot of misunderstanding of the Dharma. Dharma means go to the temple, pray for the Buddha, ask something to favor for you.
Yeah, bởi vì bây giờ chúng ta có một cái lỗi rất là lớn mà chúng ta đang phạm phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đi đến chùa, chúng ta cầu nguyện với lại Đức Phật. Đó chính là cái việc mà chúng ta đang thực hành pháp, nhưng mà không phải như thế.
Let me ask you how many prayers you pray for the Buddha, ask the favor from Buddha. How many percent that in your the asking the Buddha favor? How many percent of the your prayers and with answered?
Và thầy muốn hỏi chúng ta là khi mà chúng ta cầu nguyện á, thì là bao nhiêu phần trăm là chúng ta cầu nguyện với Đức Phật là hãy làm một cái điều gì đó cho chúng ta, hãy làm những cái điều gì đó mà chúng ta đang mong muốn, hay là bao nhiêu phần trăm chúng ta đặt câu hỏi với Đức Phật và cần cái câu trả lời của Ngài?
This is the you people think that is the Dharma. Actually, Dharma is not like that. Dharma is the medicine. Okay, so that's why the first attitude before you study, you have to develop the Dharma attitude toward the Dharma as a medicine, yourself as a patient.
Dạ, và như vậy thì cái việc mà chúng ta lắng nghe pháp, việc chúng ta học pháp, thì cái thái độ đầu tiên mà chúng ta cần có là chúng ta hãy xem giáo pháp như là những cái phương thuốc. Còn họ điểm thứ hai là chúng ta hãy xem chính bản thân của chúng ta là người bệnh.
So that's the Dharma. So I always tell the with that we can give the guarantee that the Dharma can change your mindset. It will makes you overcome the anxiety and the worriness very easily. That is a guarantee one. Because Dharma is a medicine. It can help you that the mental the disorder.
Dạ, và vì vậy thì khi mà chúng ta có cái thái độ như thế, nó mới có thể giúp cho chúng ta có được một cái sự đảm bảo là có thể chuyển hóa được những cái sự lo lắng của chúng ta, có thể chữa được cái căn bệnh về tinh thần của chúng ta. Bởi vì khi đó thì lúc mà chúng ta có thể xem pháp như là thuốc và chúng ta là người bệnh, thì lúc đó chúng ta mới có thể có được cái khả năng để chuyển hóa.
You got it? That is among the six attitudes you develop. The first is your self-realization. Dharma is the like a medicine, and the teacher as the doctor, physician. When the teachers, the Dharma cannot help you, what you have to do?
Sorry, the you also said that the
Master is
teacher is also the doctor, right?
a physician and doctor. Teacher, that attitude you should have it. Third attitude of
Và chúng ta thấy là chúng ta đã có hai thái độ. Thái độ thứ nhất là chúng ta xem giáo pháp như là cái phương thuốc, và cái thứ hai là chúng ta là bệnh nhân, và cái thái độ thứ ba là chúng ta hãy xem cái vị thầy, cái người giảng dạy cho chúng ta đó như là một người y sĩ, như là một người bác sĩ.
When the doctors, when the what the doctor give you the medicine, and if the medicine didn't helps you, what you have to do? You have to change the doctor, no?
Dạ, và nếu như mà cái người bác sĩ đó cho chúng ta thuốc mà chúng ta uống thuốc mà chúng ta cảm thấy không có hiệu quả, thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta có phải phải thay đổi bác sĩ đúng không ạ?
So exactly the same thing. The masters is like the doctors. The master responsibility to treat the students. To help them teach the Dharma to overcome their mental, the difficulties, the challenges, or the stress.
Dạ, và vì vậy thì cái nhiệm vụ của người thầy là giúp cho những cái người đệ tử của mình, giúp cho những học viên của mình làm sao họ có được những cái phương pháp để có thể giải quyết được tất cả những cái bệnh tật, giải quyết được tất cả những cái vấn đề rối loạn về tinh thần của họ.
So that's the okay. That's the they are the six attitudes you have to develop. First three, you got it, isn't it? Yourself as patient, teacher as the master is a physician, Dharma is the medicine.
Dạ, và như vậy thì ở 6 cái thái độ để chúng ta có thể thực thụ lắng nghe pháp, thì ba cái thái độ đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem pháp như là thuốc. Cái hai là chúng ta bản thân của chính chúng ta giống như là những người bệnh. Và cái thứ ba là những vị thầy hướng dẫn cho chúng ta đó giống như là những y sĩ, là những bác sĩ. Ba cái điểm này chúng ta đã nắm rõ chưa ạ?
Okay, so that's the thing. Okay, so now the Dharma is something like that, and after the years later, then you will get the one questionnaire. Okay, in that questionnaire, we will ask that after studying for the 1 year, does it help you to the bring the more joy and the happiness in your life? Does it help you or not? That you will have a questionnaire paper. Okay, and that you can write it there. Okay, I always give that questionnaire paper who study with me and they study more than 2 years. Okay.
Dạ, và sau cái thời gian mà chúng ta học khoảng tầm 1 năm thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ nhận được một cái bảng câu hỏi, một cái bảng khảo sát để xem là cái mức độ họ vui vẻ hạnh phúc, là liệu chúng ta vào thời điểm đó chúng ta có vui vẻ hạnh phúc hay không, có nhận được những cái lợi ích từ lớp học hay không. Thường thì thầy sẽ gửi những cái bảng khảo sát đó đến cho chúng ta, cho các học viên mà đã học các lớp trong khoảng 1 cho đến 2 năm.
Okay, so that is the what we have. Okay, you have to do. Okay, now in the liberation poem, you can find that. Okay, this is find that of these 6 points. Okay.
Dạ, và có 6 cái điểm khi mà chúng ta lắng nghe pháp.
Okay. Now here that this is the things that are now the let me tell you the one thing.
Dạ, và bây giờ thì thầy muốn nói một cái điều ạ.
When you think that you have, don't have any mental stress, you feel that you are very healthy, mentally very healthy, then what you have to do?
Dạ, còn nếu như mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có vấn đề gì về tinh thần của chúng ta, đã chúng ta hoàn toàn khỏe, thì chúng ta phải làm như thế nào?
Then you don't need a Dharma, very simple.
Dạ, đơn giản là chúng ta sẽ không cần giáo pháp đâu ạ.
Okay, so this is something like that. Okay, so that's why the Dharma is something that, okay, let me tell you the one thing.
Dạ, tương tự thì pháp nó là như vậy. Thầy sẽ chia sẻ cho chúng ta một điều.
Right now, the how they promote the Dharma.
Dạ, bây giờ thì mọi người thường hay quảng bá giáo pháp như thế nào ạ?
They promote the Dharma with the something will happen in your next life. That's why, but no one knows the what will happen in your next life.
Dạ, bởi vì bây giờ thì mọi người hay quảng bá là những cái gì, những cái lợi lạc, những điều mà chúng ta có thể đạt được vào đời sau và kiếp sau, nhưng mà thực tế là có ai biết được là điều gì sẽ xảy ra ở trong đời sau hay không ạ? À?
So that's why that this is the not a way. Okay, when you that is the then the I always tell the one thing.
Dạ, và cái đó không phải là cái phương cách mà cần thiết, và thầy vẫn thường hay nói một điều.
Because the most of people they will tell that okay, you do this and this Dharma practice and you will get reward in the next life. So then I always tell the people that whoever master tells like that, tell that master that you will do the offering in the, also in the next life.
Yeah, và bởi vì mọi người hay nói chúng ta là làm điều này làm điều nọ thì chúng ta sẽ nhận được những cái lợi ích, những cái lợi lạc và tất cả mọi điều tốt cho đời sau, cho kiếp sau của chúng ta. Và nếu như mà vị thầy nào mà nói với lại chúng ta như thế thì thầy vẫn thường hay nói rằng chúng ta vẫn có thể thưa với cái vị thầy nói đó là dạ như vậy thì con cũng sẽ xin phép là có thể cúng dường vào đời sau.
When you go and buy the things at the shop and tell the shopkeeper you will pay in the next life, will they accept?
Yeah, khi mà chúng ta đi đến một cái cửa hàng chúng ta mua đồ thì chúng ta nói là kiếp sau chúng ta trả tiền thì liệu họ có chấp nhận hay không?
No one will accept.
Dạ, chẳng ai chấp nhận đâu ạ. À.
Let me ask you the one thing. What is the most precious thing in your life, our life?
Dạ, và thầy muốn hỏi chúng ta một điều là cái điều gì mà quý báu nhất, quý giá nhất trong cái cuộc đời này của chúng ta, đối với chúng ta?
Time.
À, đó là thời gian.
One thing you should know that the one thing you should know that the time is the most precious.
Dạ, thời gian, cái điều mà chúng ta cần nên biết đó chính là thời gian là quý báu nhất đối với chúng ta.
Money can make the money. Once you have the money, you can make the more money. But once the time, you cannot make a time by the time. When you lost the time, you cannot recover it at all.
Dạ, bởi vì nếu như mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể làm ra nhiều tiền hơn nữa. Nhưng mà cái thời gian nếu mà chúng ta đã mất đi rồi thì chúng ta không lấy lại được thời gian.
So that's
Some say health.
health you can
Some.
recover.
Có một số học viên ghi là sức khỏe thì thầy nói là sức khỏe chúng ta vẫn có thể hồi phục được.
Time, once you lost the time, you cannot recover it at all.
Nhưng mà đối với thời gian nếu đã mất đi rồi thì chúng ta không lấy lại được nữa.
So when you are practicing the Dharma, when you are practicing the Dharma, what you are doing, you are investing that your time. So
Dạ,
when you
và
invest
khi mà
your time, you should be very careful. Because when you are investing the time and when you're losing the time, you lose the most precious thing into your life.
Dạ, và vì vậy khi chúng ta thực hành giáo pháp, nghĩa là chúng ta đang đầu tư cái thời gian của chúng ta vào cái việc mà chúng ta đang thực hành đó. Cho nên chúng ta cũng phải thật sự là cẩn thận, rất là cẩn trọng. Bởi vì nếu như mà chúng ta không đầu tư đúng thì nghĩa là chúng ta đang mất những cái thời gian quý báu của chính chúng ta.
So that's why the what you have to do is when you come to the Dharma practice. So that's why the whatever the Dharma practice, you need to have what you need is that the Dharma practice, whatever you are the Dharma practice, you should have the sum of the benefit. Okay.
Dạ, và vì vậy thì khi mà chúng ta đi vào việc thực hành pháp thì chúng ta cần phải có được cái kết quả, nghĩa là chúng ta cần phải có được những cái lợi ích khi chúng ta thực hành cái điều đó.
So that's why the one thing, okay, that's why the what you have to know is that when you come to the Dharma, the practice, every of the Dharma practice, when you are doing the, you are investing the time, so you should get the benefit. When you have the $100 and when you get the $100, what will you do? You will try to invest and make it the more money, no? Exactly the same thing. When you're investing the time, you should have the some benefit. So that's why the Dharma is, it should be looked as the medicine to benefit you. Once that Dharma is not helping you, that means that you didn't get the right Dharma at all. Okay.
Yeah, và vì vậy thì khi mà chúng ta thực hành bất cứ một cái giáo pháp nào thì đó giống như là cái việc mà chúng ta đang đầu tư thời gian của mình chúng ta. Mà khi chúng ta đã đầu tư thì chúng ta phải có được lợi lạc, có được cái lợi ích cho cái việc đầu tư của chúng ta. Lấy ví dụ như khi mà chúng ta có được 100 đô thì chúng ta đầu tư nó để chúng ta có thể có được nhiều tiền hơn đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta hãy xem cái việc mà chúng ta thực hành pháp thì đó pháp giống như là thuốc nó sẽ phải giúp được cho chúng ta, nó phải mang lại lợi ích, nó có thể chữa được cái bệnh của chúng ta.
You got it?
Dạ,
So,
chúng ta nắm được điều này không ạ?
now the what you have to do is that. Okay, now you will ask me the what is the Dharma.
Dạ, thì như vậy thì chúng ta cần phải hiểu những gì chúng ta cần phải làm. Vậy như
Now
vậy
here,
thì như thế nào là giáo pháp?
okay, that is what you are learning in the Lam Rim. Lam Rim is mainly focused on the two points. Okay, one is the what you have to meditate. One is the way how you train the mind. This is the two things. Okay.
Dạ, và khi mà chúng ta nói về giáo pháp thì ở đây là chúng ta đang học về Lam Rim, thì Lam Rim nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta hai điều. Nhất là làm sao để chúng ta có thể thực hành và làm như thế nào để chúng ta có thể luyện tâm của mình, làm sao chúng ta có thể rèn luyện cái tâm trí của mình.
So Dharma have the two purpose. Meditation helps you to overcome the all your negative thoughts or to reduce the negative thought. Mind training will help you to develop the more positive thoughts in your mind. That's the two thing. Okay. When you look at the garden, so when you are the cleaning up the garden, it is more like a, it is clean up the place is more like a meditation, the function. And that when you plant the more rose and the different kind of the flower, that is the job of the mind training. Okay, two kinds of things. So that's why the you have to eliminate the all your negative thoughts and the reduce the negative thought and the develop the more positive thought. Two things. That is the main the dharma's the amend. When you practice the dharma, so that is the main the dharma's the purpose of the practicing the dharma.
Yeah, và cái hai cái mục đích chính khi mà chúng ta thực hành về giáo pháp, thì cái việc mà chúng ta thực hành thiền nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi những cái suy nghĩ tiêu cực của chúng ta. Và cái điểm hai là làm sao cái việc mà rèn luyện cái tâm thức của mình, hay là rèn luyện về cái suy nghĩ, về cái tinh thần của mình, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng trưởng về những cái ý nghĩ tích cực hơn nữa. Thì nó sẽ tương tự giống như là khi mà chúng ta làm sạch một cái khu vườn, chúng ta dọn dẹp một cái khu vườn, thì đó chính là cái việc mà chúng ta thực hành thiền để chúng ta diệt trừ đi những cái điều tiêu cực. Và cái thứ hai là khi mà chúng ta trồng thêm những cái bông hoa, trồng những cái cây hoa, hoặc là trồng thêm những cái hoa hồng ở trong cái khu vườn của mình, thì đó là cái việc tương ứng với cái việc là chúng ta đang rèn luyện tâm thức của mình. Thì đây chính là hai cái mục tiêu chính khi mà chúng ta học pháp.
Okay. Now the what will I do is that okay? Now the okay. Now then normally that we are having the classes and now the how the Dharma can get changes. So that's why the some of the my senior students or they will share with you. Okay, some sessions share and do sometimes the revision. Okay, the
Dạ, và ở trong lớp thì họ cũng có một học trò, cũng là một học trò cũ và cũng là lâu năm của thầy, thì học viên đó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong một số những cái buổi ôn tập của lớp.
Okay, so that will do the sometimes that sometimes they will be a class of the revision that the what I teach they will do the revision okay and also they will share the, their stories with the, how the teaching the Dharma changes of the, their life and how they can overcome their challenges okay
Dạ, và một số những cái học trò mà lâu năm của thầy á, thì cũng sẽ hỗ trợ cho việc ôn tập đối với lớp học của chúng ta, và cũng như là cũng sẽ chia sẻ những cái câu chuyện là những cái giáo pháp nó đã thay đổi cái cuộc sống của họ như thế nào, giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái thử thách ra sao.
Okay, one that maybe revision who will do the revision for the teaching and the classes. One teacher that her name is Sandy, so you can look at her.
Dạ, và ở đây thì đang có chị học viên là Sandy, là chị Hành Phạm đấy ạ. Dạ.
Okay, can you just Sandy? Can you just can you Sandy? Can you just can you just the focus spotlight on Sandy?
Ok, I will
Good.
get her.
Okay. Now the Sandy, she will do that, okay? And she was following me. I mean, that she becomes more than 11 years. She's studying with me. So yeah.
Dạ, chị Sandy hay còn gọi là chị Hạnh Phạm á, thì cũng đã theo, là học viên của thầy, cũng đã theo thầy hơn 11 năm rồi à.
And she will speak in Vietnamese and don't need a translator. She was born in Vietnam and born in Vietnam and she will speak Vietnamese and don't need translator.
Dạ, và chị cũng sinh ra ở Việt Nam cho nên có thể nói tiếng Việt và cho nên sẽ không cần phiên dịch đâu ạ.
And then she brought up in America, huh?
Dạ, nhưng mà chị thì sinh trưởng ở Mỹ ạ.
And she also worked with me so many years in the Deepcar America established in Deepcar. She worked with me so many years, and she also understand that my teach way of the teachings and the work with me and the personality she me it works no miss yeah quite well
Dạ, và chị cũng đã làm việc với thầy ở Deepcare ở Mỹ và cũng hiểu cũng như là học với thầy cũng khá là lâu năm cho nên chị hiểu cái cách làm việc cũng như là cái cách giảng dạy của thầy.
Okay, and later sometime, she will help you to the, I mean, the do the revision of the Lamrim teaching and the share the whole the experience and the how that she practice and the overcome the challenges and difficulties.
Dạ, và cũng sẽ có một số buổi chị cũng sẽ hỗ trợ trong lớp của chúng ta ôn tập cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của chị làm sao để chị có thể thực hành cũng như là làm sao chị có thể vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách.
And the good thing is that you don't need a translator. When I speak, I need a translator.
Dạ, nhưng mà một cái điều may mắn là chị thì sẽ không cần phiên dịch, thầy thì khi thầy dạy thì thầy sẽ cần phải có phiên dịch ạ.
And she do the revision class for the American, the Lamrim classes.
Dạ, và chị cũng đã hỗ trợ cho những cái lớp ôn tập của những lớp Lam Rim ở Mỹ à.
Okay, that's just the thing. Okay, just to introduce. Okay, then I'll come back to the teaching points. Okay.
Dạ, và thầy cũng giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại lớp học ạ.
Okay, so that is the one thing. Now the other thing is that okay. Now the who is the Dharma? Okay, coming to the that's a sixth attitude. No, then you have to how you look at the Buddha. Buddha's look at the one of the noble person.
Dạ, và cái điểm kế tiếp xấu của chúng ta, cái thái độ thứ sáu của chúng ta là cái việc mà chúng ta học pháp, chúng ta thực hành pháp thì chúng ta nhìn nhận Đức Phật như thế nào, như là một cái vị thánh hóa hay là như là một cái người nổi tiếng.
Okay, so that is the okay. So that is the how you have to think the Buddha as the noble person. And then also when you practice the Dharma, one of the now the one important attitude is that when you study Dharma, when you feel like it's helped you, you should go and share with your family. Okay, that's very important.
Dạ, và khi mà chúng ta học pháp thì chúng ta hãy nhìn nhận Đức Phật giống như là một cái bậc rất là tôn quý, một cái bậc cao thượng. Và khi mà chúng ta cảm thấy là cái giáo pháp nó phù hợp và nó giúp đỡ được cho chúng ta có thể chia sẻ về giáo pháp.
Sometimes the Dharma ideas are so important to make sure that family has a very happy and a peaceful family.
Dạ, bởi vì đôi khi giáo pháp thì rất là quan trọng, những cái ý tưởng về pháp nó cũng có thể giúp đỡ được cho gia đình của chúng ta có được cái sự an lạc, có cái sự vui vẻ.
Let me ask you the one question.
Dạ, thầy sẽ hỏi chúng ta một câu hỏi.
Why Buddha was born as a prince?
Tại sao Đức Phật lại sinh ra là một hoàng tử?
Why the Adisha born as a prince?
Tại sao Tổ Atisha lại sinh ra cũng là một hoàng tử?
Why? Why these all the great masters who are mostly are the kings, like a king Trajantam, no? He becomes the monk, no? Why this great,
Dạ.
the king and the prince?
Dạ, thì chúng ta cũng thấy là tại sao hầu hết những vị như vậy, Đức Phật cũng đã là hoàng tử, Tổ cũng là hoàng tử, vua Trần Nhân Tông cũng là một vị vua, tại sao họ lại được sinh ra là những hoàng tử hoặc là những bậc vua chúa như thế?
Because they all understand the one thing very clearly that we don't understand it.
Dạ, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu một điều mà hầu hết đôi khi chúng ta không chịu hiểu.
Because they understand that they have the all the condition, they have the money, wealth, everything.
Dạ, bởi vì tất cả các vị này đều hiểu một điều là họ có đầy đủ tất cả mọi điều kiện, có đầy đủ về vật chất, về tài sản.
But they understand that these monies and the, what the wealth they have cannot buy that the mental, the peace and the joy. They fully understand it very clearly. So that's why they come to the Dharma. But right now we don't understand it when we think that only that we can get it through the wealth and the money that we can get that.
Dạ, và tất cả các vị đều hiểu rằng cái việc mà cái việc có tài sản, có được những cái tài sản quý báu, những cái tài sản đó, nhưng mà nó không phải là cái điều để làm cho các vị có được những cái niềm vui, có được những cái niềm an lạc ở trong tâm thức của mình, ở trong tinh thần của mình. Còn đối với chúng ta thì hầu hết chúng ta nghĩ rằng là càng phải có nhiều tài sản, càng phải giàu có thì lúc đó chúng ta mới đạt được những cái niềm an vui.
So that's why the in the family. So when you think that only the owing the monies and the getting the money can make a happy family, it is impossible. If you can make it, Buddha will not become to the go to the Dharma. Atisha will not leave the palace. Because it show very clearly. Okay. So that's why the when you study the Dharma, when you get the idea from Dharma practice idea, you share with the family. Okay. So that to change the your family is the way of the thinking. That can make the very peaceful and a happy family.
Và bởi vì thường thì đối với lại gia đình, chúng ta hay một số người thì sẽ hay nghĩ rằng là cần phải làm sao cho thiệt nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền cho gia đình thì lúc đó mới có được nhiều sự hạnh phúc. Nhưng mà như vậy thì nó không phải là giáo pháp, và cũng như là Đức Phật chúng ta thấy rằng nếu như mà như thế đã là hạnh phúc, có đầy đủ như vậy là hạnh phúc thì Ngài sẽ không bao giờ rời khỏi hoàng cung.
I always tell one thing.
Thầy vẫn thường nói một điều.
Money cannot buy the happiness.
Tiền thì sẽ không mua được hạnh phúc.
But money can buy the beer. Beer can make you happy.
Tiền thì sẽ không mua được hạnh phúc, nhưng mà tiền thì có thể mua được bia, và bia có thể làm cho chúng ta hạnh phúc à?
I always say money can buy the Coke. Coca-Cola makes me happy.
Và thầy cũng nói là tiền cũng có thể mua được khúc Coca-Cola, và Coca-Cola có thể làm cho thầy vui à?
So now the thing is that, okay, so that's why the when you have what this is the fourth attitude, okay, sharing Dharma. So Dharma will remain forever. Like that is the fifth attitude is when you learn the Dharma, the purpose is to change yourself, change your family, to share the ideas, okay, that we have to do, okay.
Và cái điểm tư có nghĩa là khi mà chúng ta học pháp thì chúng ta có thể chia sẻ về giáo pháp, thì khi mà chúng ta có thể chia sẻ về giáo pháp thì giáo pháp nó sẽ trường tồn, và bởi vì giáo pháp nó đang giúp cho chúng ta có thể thay đổi được chính bản thân của mình.
So when I come the first, I mean the second or third time in Vietnam, very long time back, one boy asked me a question. He told me that his mother used to go to the temple. Then he asked his mother that the what kind of the benefit you get from the temple. The mother's answer could not satisfy him at all. He don't see any benefit he can get from the temple.
Và cái lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó thầy về Việt Nam thì có một cậu bé hỏi thầy là có nói chuyện với thầy là cậu bé thấy mẹ của mình cứ đi đến chùa hoài, mà như vậy thì cậu mới hỏi mẹ rằng là khi mà mẹ đi đến chùa nhiều lần như thế thì có được cái lợi ích gì hay không, thì cái câu trả lời của mẹ cậu không có làm cho cậu thỏa mãn.
So really, just go in the temple, just pray, nothing will happen. So Dharma is that you have to learn, understand, practice, then the changes will come into you.
Và cái việc mà chúng ta học pháp nghĩa là chúng ta học, chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần phải thực hành, và chúng ta cần phải thay đổi chính bản thân của mình.
Okay, so that's why that these attitudes you have to develop. Okay, this is the six attitudes that you mentioned in the liberation palm. Okay.
Và như vậy thì đó cũng chính là sáu cái thái độ mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta, và chính sáu cái thái độ này chúng ta có thể đọc được ở trong quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay.
Okay, that is the thing. Okay. Okay, then you have to practice the Dharma, think that the Dharma will cure you. Okay, Dharma is a cure. Okay.
Và khi mà chúng ta học pháp thì chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng là giáo pháp nó có thể giúp được, nó có thể chữa bệnh được cho chúng ta.
Okay, that is the sixth one. Now the three things. Okay, now the when you listen to Dharma, what is the first important? There are the three things are very important when you listen to Dharma. Okay.
Và có ba cái điểm mà rất là quan trọng khi mà chúng ta lắng nghe pháp.
First thing is to listen. You have to listen the very attentively. Okay, Dharma should be listened very attentively, not like a up, the well, not like a vessel between the upside down vessel. Okay.
Và khi mà chúng ta cái điểm thứ nhất có nghĩa là khi mà chúng ta học thì chúng ta cần phải có một sự chú tâm, bởi vì không phải là giống như là ví lấy ví dụ như là một cái bình, thì không phải là cái bình lật úp, nghĩa là chúng ta cần phải nhận được những cái điều mà chúng ta lắng nghe.
Now here comes the one question. How, as I asked you before, right now, the how many minutes you can focus?
Dạ, và bây giờ thì thật đặt cho chúng ta một câu hỏi là liệu chúng ta đã có thể tập trung được trong khoảng bao nhiêu lâu, trong khoảng bao nhiêu phút?
Lots of time. This time, the lots of time that you will get distracted very easily.
Dạ, và trong những cái khoảng thời gian đó, bởi vì đôi khi chúng ta bị phân tâm rất là nhiều.
What is the worst distraction?
Và cái điều mà chúng ta phân tâm tệ nhất là gì?
What is the worst distraction?
Dạ, cái điều mà họ làm cho chúng ta phân tâm tồi tệ nhất là điều gì ạ?
To achieve anything in your life, to achieve the anything in your life, what is the most important? Most important thing is the focus is the most important thing. Once you cannot concentrate on whatever doing, you cannot succeed at all.
Dạ, và khi mà chúng ta mong muốn đạt được một cái thành tựu gì, đạt được một điều gì, thì cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần có đó là cái sự tập trung, hoàn toàn tập trung. Nếu như mà chúng ta không có được sự tập trung thì chúng ta sẽ không có đạt được đến những cái thành tựu hoặc đạt đến những cái thành công.
So that's why the what is the worst distraction?
Dạ, và như vậy thì cái điều mà làm chúng ta phân tâm tồi tệ nhất đó là điều gì ạ?
Worst distraction is that someone hurts you. Someone tell what's your hurts you. What you what someone hurts you and what you lost. When you think that again and again, that is the worst distraction. Okay, you are getting distracted. Always remember that when you think unhappy, when you're thinking about something what you lose. When you think about someone who hurts you again and again, when you think and that is the worst distraction.
Dạ, và cái điều mà làm cho chúng ta phân tâm tồi tệ nhất á, có nghĩa là khi mà một ai đó làm tổn thương chúng ta, thì chúng ta mất cái thời gian để cứ nghĩ về cái điều đó, cứ suy đi nghĩ lại về cái điều đó, thì đó chính là cái điều phân tâm mà tồi tệ, làm cho chúng ta phân tâm tồi tệ nhất. Hoặc là những cái điều gì mà chúng ta nghĩ đến, những cái điều mà không vui, mà chúng ta cứ nghĩ đi nghĩ lại về những cái điều mà làm cho chúng ta không vui đó, thì đó chính là cái điều mà làm cho chúng ta phân tâm một cách tồi tệ nhất.
Okay, so then this week, what you have to do, you have to develop your power of the concentration.
Dạ, và cái việc mà tuần này chúng ta phải làm là gì? Là chúng ta hãy phát triển được cái năng lực tập trung, cái khả năng tập trung, cái sức mạnh để chúng ta có thể tập trung được.
How you have to do?
Dạ, chúng ta phải làm như thế nào?
Very simple.
Dạ, rất là đơn giản.
First, what you have to do, I will teach you the few. Okay, that. Exercise. At least you have to do minimum, okay, 5 to 10 minutes, okay, daily, okay, for 1 week.
Dạ, và đây là cái bài tập của chúng ta, và chúng ta cố gắng là chúng ta phải thực hành 5 cho đến 10 phút mỗi ngày liên tục trong một tuần.
5 minutes minimum.
Tối thiểu là 5 phút.
Maximum 10 minutes.
Tối đa là 10 phút.
One time you do it, only do the 2 to 3 minutes, okay? Then you take a rest, okay?
Dạ, mỗi lần chúng ta chỉ cần làm khoảng 2 phút mà thôi.
What
Sau
you
đó
have
thì
to
chúng ta nghỉ ngơi.
you have to inhale the breath. I will show you. Inhale the breath from the nose very long as you can, then exhale the breath from your mouth. You just focus on that, okay? Inhale, exhale, just focus on it. Or you can do inhale. Deeply exhale deeply from the nose and they just focus, okay?
Dạ, và thầy hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp là chúng ta hãy thực hành bằng cách là chúng ta hít vào một cái hơi thật là dài, thật là sâu. Chúng ta hít vào bằng mũi, rồi sau đó thì chúng ta thở ra bằng miệng. Và chúng ta chỉ tập trung vào cái việc đó, cái việc hít thở của chúng ta mà thôi. Và chúng ta lặp lại. Hoặc là chúng ta có thể bằng cách là chúng ta hít sâu vào bằng mũi và chúng ta cũng thở ra, thở mạnh ra bằng mũi. Đó là tùy chúng ta. Rồi chúng ta chỉ tập trung vào cái việc hít vào và thở ra đó.
Jade, can you hear my voice clearly?
Yes, I can hear you.
Okay,
Clear.
okay, okay. So, okay, so that this week, what you have to do is to inhale or exhale, just focus on your breath. When you're inhaling the exhaling the breath, when you feel like a lot of distraction, then you count, okay? Inhale or exhale, count one. Inhale or exhale, count two. Like that, you go to the 7 times or 10 times.
Dạ, và khi mà chúng ta hít vào, chúng ta thở ra thì chúng ta xem coi chúng ta bị phân tâm như thế nào. Và khi mà chúng ta hít vào, chúng ta thở ra thì chúng ta sẽ đếm là một. Chúng ta đếm rồi sau đó chúng ta lại hít vào, chúng ta lại thở ra, chúng ta đếm tiếp là hai. Thì chúng ta làm như vậy, đếm khoảng từ cho đến 7 lần.
So whenever your mind is get distracted, whenever your mind start to think the something, the unnecessary things, or the something, the unpleasant things, thoughts come up, just inhale or exhale and the count. Okay, inhale or exhale, count one. Inhale or exhale, count two. Like that, you go to 7 or 10 times. Okay.
Dạ, và chúng ta bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy là tâm của mình nó đang bị phân tán, nó không có tập trung á, thì hoặc là chúng ta suy nghĩ đến những cái điều gì đó mà nó không thoải mái, suy nghĩ đến nỗi buồn hoặc là suy nghĩ đến những cái điều gì không cần thiết, thì lúc đó chúng ta hãy tập trung lại, chúng ta hít vào, chúng ta thở ra, và khi chúng ta hít vào, chúng ta thở ra, chúng ta đếm là một. Rồi chúng ta lại hít vào, chúng ta lại thở ra, chúng ta đếm là hai, chúng ta cứ làm như vậy khoảng tầm 7 cho đến 10 lần.
You got it? So that is what you have to do. Minimum, you do it from the minimum 5 minutes. One time, you do it only 2 to 3 minutes. Okay? Then you have to stop it. Okay?
Dạ, thì tối thiểu là chúng ta làm 5 phút. Còn mỗi lần á, mà chúng ta làm thì chúng ta có thể tách nhỏ ra thành mỗi lần 2 phút, 2 phút 1.
You got it? Because the mind is slowly, now you start to train the mind. Okay?
Và bởi vì bây giờ thì cái cách mà chúng ta làm nó sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện cái tâm thức của mình.
Because right now the mind is like a monkey, okay?
Và bởi vì bây giờ thì hầu hết tâm thức của chúng ta nó giống như là con khỉ.
You have to be the very skillful how you train the mind.
Cho nên là chúng ta cần phải có kỹ năng để làm sao chúng ta có thể luyện tâm.
One day is one person came to see the master and asked the master that to teach him the meditation. Master told him the meditation is a very simple and a very easy. You just meditate and you just think whatever you want to think.
Dạ, và một người đi đến gặp một vị thầy hỏi là phải hướng dẫn cho anh ta làm sao để anh ta có thể thực hành thiền. Thì vị thầy nói rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Anh cứ thiền, anh cứ suy nghĩ về những cái bất cứ điều gì đó, bất cứ mọi thứ.
So then he taught the meditation very simple. Then master told him that you go and sit and close your eye. Think whatever you want to think. Meditate whatever you want to meditate. But don't think monkey. Other than the monkey, you can think anything, but don't think monkey.
Dạ, và anh ta nghĩ rằng là như vậy thì cái việc thiền nó cũng sẽ rất là đơn giản, nó cũng sẽ rất là dễ. Và vị thầy nói là anh cứ ngồi đằng kia, anh cứ lại đằng kia anh ngồi, xong rồi sau đó anh nhắm mắt lại, rồi anh muốn suy nghĩ gì thì cứ nghĩ, ngoại trừ là đừng có nghĩ đến con khỉ.
Jade, what you translate?
Yes, I said that the guy, they can think whatever they think, but except thinking about the monkey.
Yeah. Okay. Now, though, you know the student, what comes into that student's mind?
Dạ, và bây giờ thì mọi người có thể biết là cái điều gì mà xuất hiện ở trong cái suy nghĩ của anh ta rồi.
Because the master told them not to think the monkey, then the monkey comes in the mind. That is the how the mind is complex. Okay, mind is so complex. So that's why when you start to train the mind, you have to train with a very skillful way.
Dạ, và vì vậy thì anh ta lúc đó thì chỉ suy nghĩ thôi, chỉ xuất hiện là về con khỉ mà thôi. Cho nên là cái tâm thức của chúng ta nó rất là phức tạp. Và để mà chúng ta có thể rèn luyện được tâm thức của mình thì chúng ta cần phải có được kỹ năng.
So that's why the first thing, okay, so now you have to meditate that at least this time the maximum you just meditate for the 10 minutes, sorry, 10 minutes and minimum 5 minutes. When you meditate, don't go 5 minutes straight. Just go to the 2 minutes and take a break, okay? Then morning you just meditate 2 minutes, afternoon 2 minutes, and the nighttime 2 minutes. Like that you can do. And when you meditate, just focus on the breath. And if you feel that the mind is getting a lot of distract, inhale or exhale, then count the breath. one and Hanro count two, like that you do before, with 7 times or 10 times, then you have to repeat that again, okay?
Yeah, và khi mà chúng ta thực hành thiền, chúng ta thực hành cái việc hít thở, thì mỗi ngày chúng ta thực hành tối đa là 10 phút, tối thiểu là 5 phút. Thì chúng ta không phải là chúng ta thực hành ngay lập tức liên tục 5 phút, mà chúng ta có thể chia nhỏ ra, là ví dụ như buổi sáng chúng ta chỉ cần thực hành 2 phút, rồi xong đến buổi trưa chúng ta dành thêm 2 phút nữa, rồi buổi tối chúng ta có thể dành thêm 2 phút nữa để chúng ta thực hành hít vào và chúng ta thở ra. Thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái hơi thở của mình nếu như mà chúng ta xem coi là chúng ta bị phân tâm như thế nào. Và cứ mỗi lần mà chúng ta tập trung như vậy, chúng ta hít vào, chúng ta thở ra, chúng ta sẽ đếm là một. Rồi chúng ta cứ như vậy, chúng ta thực hành, chúng ta đếm cho đến từ 7 cho đến 10 lần, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục lặp lại.
Right now, I'm working with a few scientists from the Europe, and we are working on making the one game app. I'm not so sure how long it will take. Game app, and in that game app, student can do, any of the people can go to the game app and they learn the mindfulness and the meditation, and also they will get the scores in that game app when you can do the well meditation and the mind training.
Dạ, và hiện tại thì thầy cũng đang kết hợp với lại một số nhà khoa học ở châu Âu để có thể tạo ra được một cái ứng dụng về game, về trò chơi. Nhưng mà cái trò chơi này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thực hành về cái sự nhất tâm, và nó ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể chơi được, và nó sẽ có tính điểm và nó sẽ dựa trên cái việc thực hành của chúng ta, cái việc chơi của chúng ta, để nó tính cái điểm về rèn luyện cái tâm thức của mình.
So maybe it might take more than a year to 1 or 2 years, and later that you can get that game app, okay? That game app, and that game app through that you can do the meditation through that app, okay? Game.
Yeah, và nó mất khoảng thời gian 1 cho đến 2 năm để phát triển cái ứng dụng trò chơi đó. Thì khi nào mà có thì chúng ta cũng có thể ứng dụng, chúng ta chơi thử để chúng ta có thể chơi để chúng ta thực hành thiền.
Okay, so that's some I'm working on it. But the game map, even you go the meditation techniques is a more or less like this what I'm teaching. Okay, this is the one, the first thing. Now you're learning today the first step. Okay, that meditation.
Và cái việc mà chúng ta chơi cái ứng dụng trò chơi đó thì nó cũng là một cái cách để chúng ta thiền, nhưng mà nó rất là thư giãn, và cũng tương tự như vậy hết, cách này chúng ta có thể đây nó sẽ là cái bước đầu tiên của chúng ta.
Always remember that meditation is like a method, okay? Method, and what is the, there is no best meditation. There are a lot of the different meditation, a lot of the different methods. These all methods you have to use in the different situation and the different the mental, I mean the negative thoughts, you have to use the different meditation, the methods.
Dạ, và chúng ta hãy nhớ rằng cái việc thực hành thiền nó chính là cái phương tiện, hay nó còn gọi là cái phương pháp, thì nó sẽ không có cái phương pháp nào gọi là tốt nhất, mà nó có nhiều cái phương pháp khác nhau, và nó sẽ ứng dụng được cho nhiều cái tình huống, nhiều cái trường hợp khác nhau, và nó sẽ ứng dụng được cho nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực khác nhau.
Okay. Now you got the what's your what you got that no? What's the, your homework? What you have to do?
Dạ, và chúng ta biết được rằng là bây giờ chúng ta cần phải làm bài tập về nhà như thế nào chưa ạ?
You got it, no? 10 minutes for 1 week. Okay.
Dạ, chúng ta có thể thực hành 10 phút trong
I
vòng một
know.
tuần mỗi ngày ạ.
I know that when I give the teaching, most of the student they will never do the homework. I know.
Nhưng mà thầy biết là thường á thì khi mà thầy dạy á, nhiều khi học viên học trò sẽ không có về thực hành đâu ạ.
Yeah, more than that, I will say that 90% they will not do the homework. I know only 10% will do that. Yeah.
Dạ, thầy thừa biết là khoảng 90% học viên sẽ không làm gì cả, chỉ có khoảng tầm 10% thì học viên mới thực hành thôi ạ.
Because after the class, you will forget everything, but you have the homework and everything. Yeah.
Dạ, bởi vì sau lớp học thì chúng ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ à.
I always tell that's very good.
Dạ, thầy cũng nói là như thế cũng rất là tốt à.
Yeah, if you practice the very well that what I teach.
Dạ, à sorry.
If you practice very well what I teach, then the
Dạ.
one that you once you be, when you achieve the enlightenment, then I cannot teach any Dharma.
Dạ, và nếu như mà tất cả các học viên mà đều thực hành rất là tốt những gì mà thầy chia sẻ, những gì thầy hướng dẫn và mọi người đạt được giác ngộ thì thầy sẽ không còn gì để dạy nữa đâu ạ. À.
Okay. So good thing is you don't practice. So I can teach you again and again every time.
Dạ, và bởi vì nếu như mà quý vị không có thực hành thì thầy còn có cái để thầy cứ dạy đi dạy lại cho tất cả mọi người ạ. À.
Okay, so I have experience with the so many years, the so many classes, everywhere is the same. Most of students will not practice.
Dạ, và thầy cũng có những cái kinh nghiệm với nhiều lớp học, với nhiều quốc gia, nhiều nơi ạ. À. Dạ, nó cũng tương tự như vậy. Họ là mọi người sẽ không có hoàn toàn thực hành hết đâu ạ. À.
Okay, if you not practice, that's a very good. If you practice, then it's excellent. Okay.
Dạ, nếu như mà chúng ta không có thực hành thì cũng tốt. Còn nếu như mà chúng ta thực hành thì nó thật là tuyệt vời.
Be excellent, okay.
Dạ, và chúng ta hãy trở thành là chúng ta thật sự là tuyệt vời.
Okay, so okay, that's what you have to do. And after you do it, then the what important thing is that every week, so, okay, you don't have to do the time 10 minutes for the one time, okay. So you have to do the five. You have to keep 2 2 minutes on that. Then you keep 2 2 minutes, okay. Don't do it just like a 3 4 minutes continuously, okay. Just do only 2 minutes. Then you take a break. Then you can do the 2 minutes, or you can do like that, okay. Two
Dạ,
minutes, two
và
times, four times. Okay.
dạ, và thầy nói là tối đa thì chúng ta có thể thực hành là 10 phút mỗi ngày, mà chúng ta không phải là chúng ta cứ thực hành ngay lập tức khoảng 5 phút liên tục đâu ạ, à, mà chúng ta có thể chia nhỏ ra, chúng ta cứ chia nhỏ khoảng tầm 2 phút một lần, rồi 2 phút một lần, chúng ta có thể làm như thế ở trong ngày.
Always remember that the mind have the very strong power. Okay.
Dạ, chúng ta hãy nhớ là tâm của chúng ta luôn có những cái sức mạnh rất là to lớn.
You slowly when you start to train the mind, then the you when you can train the mind, then the slowly that the you will feel that the mind have the very strong potential, so it can change the lots of things in your life. Okay.
Dạ, và khi mà chúng ta thực hành để mà chúng ta rèn luyện tâm á, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tâm của chúng ta nó thật sự là nó có những cái năng lực, nó có những cái sức mạnh cực kỳ là vô cùng mạnh mẽ, và nó có được cái những cái tiềm năng, khả năng để có thể chuyển hóa, có thể thay đổi được cuộc sống của chúng ta.
Okay, now I'll ask you the one like one last question, okay?
Dạ, thầy sẽ hỏi chúng ta một câu hỏi cuối ạ. À.
Do you remember now? Do you remember the your homework?
Vậy chúng ta có nhớ bài tập về nhà của chúng ta là gì không ạ?
Okay, do you remember? Very good. Okay. Now the my job is over, okay?
À? Dạ, thầy nói là chúng ta có bài tập về nhà rồi, đó là thầy đã xong việc của thầy rồi ạ. À?
Okay, so now whether you do or not, it is in your hand. Okay, for now my job is over, and after you practice it, okay. So what I teach is follow that. Okay, so do that for the 10 minutes for the 1 week. Then I'll see you in the next week. Okay.
Gặp dạ, và thầy đã hướng dẫn cho chúng ta bài tập về nhà, và vì vậy thì còn cái việc có làm hay không thì nó nằm trong tầm tay của chúng ta, còn việc của thầy thì coi như là đã xong, và như vậy thì chúng ta hãy cố gắng để, nhưng mà tốt nhất thì chúng ta có thể làm theo những cái gì mà thầy hướng dẫn, và trong vòng một tuần tuần sau thì thầy sẽ gặp lại chúng ta.
Okay.